gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về sứ điệp cứu rỗi từ Bethlehem. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 1, câu 1 đến câu 18. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống. Và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là Thiên Chúa thật, ánh sáng đến thế gian, và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng phải do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là có một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về người. Ông tuyên bố, đây là đấng mà tôi đã nói, người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng có một vốn là Thiên Chúa và là đứng hàng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, chúng ta đang ở ngày cuối cùng của năm 2013. Trước mốc thời gian, người ta thường có thói quen tính sổ để làm báo cáo về thời gian đã qua. Đối với những người Kitô hữu chúng ta, ngày cuối cùng của năm cũng là một cơ hội để chúng ta nhìn lại cuộc sống của chúng ta, hầu khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Và kiểm điểm xem chúng ta đã hưởng dụng tình yêu đó như thế nào. Nhìn lại 365 ngày của năm vừa qua, chúng ta đã thấy gì? chúng ta thấy vui có, buồn có, thành công có, thất bại có, trung thành cũng có và phản bội cũng có. Nhưng có một điều an ủi nhất, đặc biệt là trong những lúc đau khổ, trong những lúc thất bại, trong những lúc rủi ro bệnh tật, chúng ta thấy có Thiên Chúa ở bên cạnh chúng ta, Ngài vẫn luôn đồng hành với chúng ta. Những lúc mà chúng ta tưởng rằng chỉ có một mình chúng ta đang bước đi trên bãi cát hoang vắng của đau khổ, của thất bại, của rủi ro, của bệnh tật, thì lại là lúc Chúa đang ở bên cạnh chúng ta. Những lúc ấy, nếu có quay lại đằng sau, nhìn lên bãi cát, chúng ta chỉ thấy có hai hàng dấu chân, và nếu chúng ta cứ tưởng rằng đó là dấu chân của chúng ta, nhưng không phải thế. Đó là dấu chân của Chúa, bởi lúc đó, Chúa đã bồng ẵm chúng ta trên tay, hoặc Ngài đã vác chúng ta trên đôi vai của Ngài. Như thế, những lúc mà sóng gió của cuộc đời nổi lên, phủ lấp chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta bị chìm xuống, rồi mất cuốc đi trong bóng tối của cuộc đời này, thì đó chính lại là lúc Chúa đang mang chúng ta trên tay. Thử hỏi, có mấy ai nhìn ra được như thế? Muốn nhìn ra được như thế, chúng ta cần phải sống phó thác hoàn toàn cho Chúa, gieo mình trong lòng bàn tay của Ngài để được đắm chìm trong mối quan hệ thiết thân với Ngài. Chắc hẳn rằng, khi nhìn lại quá khứ, không ai trong chúng ta lại không có lấy được ít là một lần kinh nghiệm tuyệt vời mà Chúa đã dành cho chúng ta. Như vừa nói trên đây, nhìn lại quá khứ như thế, còn nhìn về tương lai thì sao? Có lẽ hầu hết chúng ta đều lo sợ. Lo sợ như thế là điều bình thường thôi, bởi vì tương lai thì vô định. Tương lai luôn ở ngoài tầm tay của chúng ta. Chính vì thế, trước tương lai, chúng ta thường tự hỏi, những gì sẽ xảy ra cho tôi trong năm tới này? Vui hay buồn? Tốt hay xấu, sớm hay khổ, thành công hay thất bại? Tất cả những câu hỏi như thế đều không thể tìm ra được câu trả lời thỏa đáng và chắc chắn. Nhưng như vừa nói ở trên, lo lắng về tương lai là điều thường tình. Đối với chúng ta là những Kitô hữu, những người con cái của Chúa, chúng ta chỉ cần xác tín rằng Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta, Chúa đang đồng hành với chúng ta trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Như vậy, với lối sống như thế, chúng ta sẽ an tâm với hiện tại, dù hiện tại có khắc nghiệt ấy đi nữa. Còn đối với tương lai, chúng ta sẽ không còn phải sợ hãi. Trước tấm lòng ưu ái của Chúa đối với chúng ta, trong tâm tình của ngày cuối cùng của năm cũ và sắp sửa bước sang năm mới, chúng ta hãy cảm mến tri ân đối với những gì đã xảy ra trong năm qua, và tâm tình phó thác cậy trông đối với những gì sẽ xảy đến trong năm tới.
Ngài là sự sống cho trần gian vui sống, Ngài là con đường, con nguyện bước theo Ngài thôi. Ngài là chân lý cho đời anh lần đường, Ngài là ánh sáng soi rọi giữa đêm đen, Ngài là sự sống cho trần gian tôi sống, Ngài là con đường, con nguyện bước theo Ngài thôi, Ngài là con đường, con nguyện bước theo Ngài thôi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ TG. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các bạn trẻ Kitô Âu Châu góp phần giúp đại lục này vượt thắng những lúc khó khăn. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp do Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi tới 30.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu, bao gồm Công giáo, Chính thống, Tin lành và Anh giáo, đang tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 36 do Tu viện Đại kết Teze tổ chức tại thành phố Strasbourg, bên Pháp, từ ngày 28 tháng 12 năm 2013 tới ngày 1 tháng Giêng năm 2014. Đức Tổng Giám mục Parolin cho biết rằng, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các bạn trẻ và nhắc lại kỷ niệm cuộc gặp gỡ của họ tại Roma hồi cuối năm ngoái. Ngài nhận định rằng, miền Alsace-Oteno đón tiếp cuộc gặp gỡ của các bạn năm nay tuy đã trải qua những cuộc xung đột sâu xé, nhưng được biến thành biểu tượng hy vọng vì đã đón nhận nơi sinh của gia đình Âu Châu. Thật là một biểu tượng ý nghĩa vì cuộc gặp gỡ năm nay diễn ra đồng thời tại hai nước khác nhau, Pháp và Đức. Âu Châu đang cần sự dấn thân, lòng can đảm và đức tin của các bạn để vượt thắng những lúc khó khăn vẫn còn mạnh mẽ. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sứ mạng mà các bạn ấn định cho mình trong toàn năm 2014 là tìm kiếm sự hiệp thông hữu hình giữa tất cả những người yêu mến Chúa Kitô. Các bạn ý thức sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô là một chướng ngại lớn ngăn cản sứ mạng được ủy thác cho giáo hội. Sứ điệp Kitô sẽ đáng tín nhiệm hơn nếu các Kitô hữu khắc phục được những chia rẽ. Đức Thánh Cha cũng cho biết, Ngài chia sẻ sắc tín của các bạn trẻ, theo đó có thể học được lẫn nhau rất nhiều điều, xét vì những thực tế liên kết chúng ta với nhau thì nhiều hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc lành cho các bạn trẻ, các vị mục tử cũng như tất cả các gia đình đón tiếp họ. Ngài cầu mong rằng, nhờ chứng tá của mình, các bạn trẻ có thể phổ biến tinh thần hòa bình và hòa giải theo tinh thần phúc âm nơi những người đồng thời. Cuộc gặp gỡ tại Strasbourg nằm trong khuôn khổ cuộc lữ hành tin tưởng do Cộng đoàn Teze linh hoạt vào dịp cuối năm, và năm nay có chủ đề là tìm kiếm hiệp thông hữu hình giữa tất cả những người yêu mến Chúa Kitô. Trong số các bạn trẻ tham dự, có 4.500 người Ba Lan, 1.400 người Ý, 1.200 người Croatia và 1.000 người Bạch Nga, cùng với đông đảo các bạn trẻ người Pháp thuộc vùng Alsace, cũng như các bạn trẻ người Đức thuộc miền Oteno. Khi đến Strasbourg, các bạn trẻ nhận được lá thư của thầy Alois, tu viện trưởng Teze, trong đó có 4 mệnh đề cho năm 2014, đó là những người yêu mến Chúa Kitô trên toàn trái đất họp thành một đại cộng đồng bằng hữu. Họ có một đóng góp cần trao tặng để chữa lành những vết thương của nhân loại. Không hề muốn áp đặt, họ có thể tạo điều kiện cho sự hoàn cầu hóa tình liên đới, không loại trừ dân tộc nào hoặc một ai. Các bạn trẻ được đón tiếp trong các gia đình và các sứ đạo Công giáo cũng như Tin lành trong vùng. Mỗi sáng, họ tụ họp tại hơn 200 sứ đạo ở hai bên sông Rhine, Pháp và Đức để cầu nguyện và chia sẻ. Ban chiều hai ngày 29 và 30 tháng 12, chương trình cuộc gặp gỡ có khoảng 20 đề tài các bạn trẻ có thể chọn để tham dự, ví dụ như cuộc khủng hoảng, nạn thất nghiệp, công ăn việc làm bấp bênh, phải chăng cần phát minh một kiểu mẫu kinh tế mới, hoặc công lý và nhân quyền, những suy tư cá nhân về thách đố làm tín hữu Kitô. Đối thoại đại kết, để sống chung yên hàn hay để cho mình được biến đổi nhờ gặp gỡ. Chúng ta có cần giáo hội hay không? Suy tư kinh thánh và sự hiệp thông trong Chúa Kitô. Âu Châu, miền đất di dân tuyệt hảo, làm thế nào để chung sống với nhau? Trong cuộc gặp gỡ, các bạn trẻ tụ họp nhau ban trưa và ban tối để cầu nguyện chung. Các buổi cầu nguyện này diễn ra đồng thời tại ba nơi là các hội trường tại Wacken, tức là khu vực triển lãm của thành Strasbourg. Thứ hai là tại nhà thờ chính tòa của Công giáo tại Strasbourg và nhà thờ Thánh Phaolô của Tin lành. Các bài suy niệm do thầy Alois trình bày với các bạn trẻ. Tin Bethlehem. trong dịp Giáng sinh 2013 vừa qua, các Kitô hữu ở giải Gaza bị từ chối cấp thị thực vào Bethlehem. Các Kitô hữu sống ở giải Gaza chỉ cách Bethlehem khoảng 73 km, nhưng hầu hết trong số họ không thể mừng lễ Giáng sinh tại nơi Chúa Giêsu sinh ra. Theo hãng tin Asia News, chính phủ Israel một lần nữa lại từ chối hàng trăm đơn xin do các giáo hội chính thống Hy Lạp và giáo hội Công giáo chuyển đến trong năm nay. Suzy, 20 tuổi, và Summer, 30 tuổi, là đôi vợ chồng trẻ chính thống giáo. Cả hai đều bị chi phối bởi lệnh cấm đi lại để tham dự các buổi lễ tôn giáo và thăm thân nhân của họ ở bờ Tây áp dụng cho người Palestine từ 16 đến 35 tuổi. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, họ vẫn gửi đơn xin đến Bethlehem dù bị từ chối. Trả lời phỏng vấn nhật báo trực tuyến An Monitor, Suzy cho biết, chúng tôi hy vọng được đón Giáng sinh tại nhà thờ Chúa Giáng sinh, nhưng điều này dường như là không thể. Ở Gaza, có rất ít bầu khí của ngày lễ vì tình hình kinh tế và phạm vi mừng lễ bị hạn chế. Summer nói thêm rằng, mọi Kitô hữu đều mơ ước được đến Bethlehem mừng lễ. Về mặt địa lý, chúng tôi rất gần với thành Bethlehem, nhưng lại không thể đến đó được. Đức Giám mục chính thống Hy Lạp Alexios nói rằng, tôi đã sống ở Gaza 12 năm, tôi đã chứng kiến mọi cuộc chiến và bây giờ tôi là chứng nhân của lệnh phong tỏa tàn nhẫn đối với thành phố và cư dân ở đây. Tôi yêu cầu các quyền lực thế gian để cho công dân của giải Gaza được ra vào bình thường. Vì tình yêu có ở khắp nơi, nhưng chúng ta cũng phải thấy được tình yêu ấy trong tim mình. Ngài nói thêm rằng, mỗi năm và hàng năm, giáo hội đều nhận đơn, nhưng Ngài không có quyền chấp thuận. Đức Giám mục Alexios tin rằng, vấn đề chính nằm trong cuộc chiến giữa Israel và Palestine. Cuộc chiến đã dẫn đến sự phong tỏa và một tình hình ảnh hưởng chủ yếu đến người trẻ. Một người phụ trách liên lạc về tôn giáo của giáo hội chính thống Hy Lạp ở Gaza nói rằng, hàng ngàn Kitô hữu thuộc tất cả các hệ phái đã nộp đơn xin đến Bethlehem qua tòa thượng phụ Jerusalem vào ngày mùng 7 tháng Giêng. Một số người đã được cấp thị thực, nhưng 214 người bị từ chối vì ở trong độ tuổi từ 16 đến 35. Lisa Ansuri, 20 tuổi, và chồng cô là Tarek, 27 tuổi, một cặp vợ chồng Công giáo, đã mừng lễ Giáng sinh tại Bethlehem lần cuối cùng cách nay hơn 10 năm. Tuy nhiên, Lisa cho biết, ngay ở Gaza bây giờ, mừng lễ Giáng sinh cũng thật khó khăn. Cô nói, năm 2005, một cây thông lớn với đèn thắp sáng đã được dựng lên ở trung tâm thành phố, và mọi người đều tham gia mừng lễ. Nhưng đó là chuyện của 8 năm trước. Năm nay, thay vì đến Bethlehem mừng lễ, tôi muốn mừng lễ Giáng sinh ở Gaza với những người ở đây như chúng tôi đã làm trong quá khứ. Tin Nam Sudan. Nhà thờ chính tòa Juba tiếp nhận 5.000 người tị nạn. Trong những ngày vừa qua, đã có khoảng 5.000 người đến tị nạn tại nhà thờ chính tòa Juba ở thủ đô của Nam Sudan để tránh các cuộc đụng độ khốc liệt giữa lực lượng trung thành với Tổng thống Salva Kiir và các binh sĩ ủng hộ cựu Phó Tổng thống Riek Machar. Đức cha Santo Loku Pio Dogale, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Juba, nói rằng, người tị nạn phải ngủ ngoài trời và nhiều người trong số họ, trong đó có nhiều trẻ em đã nhiễm bệnh. Sự hiện diện của một số đông người như vậy đã gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và có nguy cơ bùng phát dịch tả. Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan đã tiếp nhận hàng chục ngàn người. Trong khi đó, đang có những sáng kiến chính trị và ngoại giao nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng. Một phái đoàn hỗn hợp Kenya, Ethiopia, Djibouti, Uganda và Sudan đã đến Juba để cố gắng hòa giải. Hoa Kỳ cũng cho biết đã gửi một đặc phái viên đến thủ đô Nam Sudan. Hoạt động trên đây dường như đã đưa đến kết quả tích cực đầu tiên với tuyên bố của Tổng thống Kiir hôm 23 tháng 12 vừa qua rằng ông sẵn sàng đàm phán vô điều kiện với ông Machar. tin Roma. Bắt đầu từ tháng Giêng năm 2014, các tín hữu từ các giáo xứ tại Roma có thể tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành hàng ngày tại cư xá Thánh Marta. Đó là điều được xác nhận do phòng báo chí tòa thánh hôm 27 tháng 12 vừa qua. Thông báo của Vatican ghi rõ như sau. Bắt đầu từ tháng Giêng năm 2014, các cha sở trong giáo phận Roma được thông tư của văn phòng Đức Hồng Y Agostino Vallini, tổng đại diện Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, cho biết các ngài được tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại cư xá Thánh Marta cùng với nhóm giáo dân thuộc giáo xứ. Thông báo giới hạn con số giáo dân tham dự mỗi lần là khoảng 25 người. Từ trước tới giờ, chỉ có các nhóm những nhân viên Vatican tham dự thánh lễ này. Nhưng xét vì Đức Thánh Cha Francisco không thể trực tiếp đi thăm tất cả các giáo xứ trong giáo phận Roma của Ngài, nên các giáo xứ Roma giờ đây có thể có phái đoàn đến tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha tại nơi Ngài hiện cư ngụ là cư xá Thánh Marta. Hiện tại, giáo phận Roma có 300 giáo xứ, và Đức Thánh Cha muốn thi hành thừa tác vụ giám mục Roma tiếp xúc với các tín hữu giáo phận Roma của Ngài. Những bài giảng ngắn gọn của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ sáng tại cư xá Thánh Marta hiện rất được các tín hữu khắp nơi trên thế giới tìm đọc. Cũng theo nguồn tin của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC ngày 27 tháng 12 vừa qua, thì Đức Thánh Cha Francisco đã thu hút được hơn 11 triệu người đọc qua mạng Twitter. Con số hơn 11 triệu người tìm đến mạng Twitter của Đức Thánh Cha được phân ra như sau. 4,4 triệu bằng tiếng Tây Ban Nha, 3,5 triệu bằng tiếng Anh, 1,3 triệu bằng tiếng Ý, 909.000 bằng tiếng Bồ Đào Nha, 224.000 bằng tiếng Pháp, 195.000 bằng tiếng Latin, 163.000 bằng tiếng Đức, 159.000 bằng tiếng Ba Lan và 104.000 bằng tiếng Ả Rập.
Và tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp cứu rỗi từ Bethlehem do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn nghe bài giảng của Đức Thượng Phụ Latin Jerusalem Phao Atiwa trong Thánh lễ đêm Giáng sinh 24 tháng 12 năm 2013 tại nhà thờ chính tòa Chúa Giáng sinh tại Bethlehem. Bắt đầu bài giảng, Đức Thượng Phụ nói như sau. Kính thưa Ngài Tổng thống Palestine Abbas, thưa Thủ tướng Rami Al-Hamadalas, thưa Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Tasse, thưa quý ông bà đại sứ, lãnh sự và các vị đại diện khác của các giáo hội, quý khách hành hương của các tín hữu thân mến. Từ hang Bethlehem, tôi xin chúc quý vị những lời chúc niềm vui và bình an tốt đẹp nhất. Thưa Ngài Tổng thống, xin cảm ơn Ngài đã đến đây hôm nay để mừng lễ Giáng sinh với chúng tôi. Chúng tôi cầu nguyện cho Ngài và cho sứ mạng của Ngài để tìm được giải pháp công bằng và bình đẳng cho cuộc xung đột hiện nay, cho sự đoàn kết giữa những người Palestine vì hòa bình và thịnh vượng của đất nước Ngài. Chúng tôi cầu xin Chúa ban cho Ngài khôn ngoan và can đảm. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho tất cả các nhà lãnh đạo ở Trung Đông, đặc biệt là quốc vương Abdullah đệ nhị Bin Al Hussein, là người canh giữ những nơi thánh ở Palestine. Anh em thân mến, đêm Giáng sinh là đêm bi kịch cho thánh gia, vì các ngài không tìm được chỗ trọ. Đêm lịch sử này nhắc nhở chúng ta rằng thế giới của chúng ta và Trung Đông của chúng ta đang chìm đắm trong đêm dài. Thế giới đang trải qua một đêm dài của những xung đột, chiến tranh, hủy diệt, sợ hãi, hận thù, phân biệt chủng tộc, và trong những ngày này còn là cái lạnh và tuyết nữa. Từ nơi thánh này, chúng ta nhớ đến những bi kịch của nhân loại trên khắp năm châu, từ những cuộc nội chiến ở Phi Châu, đến trận bão ở Philippines, qua đến tình hình khó khăn ở Ai Cập và Iraq và thảm kịch ở Syria, đồng thời không quên các vấn đề của địa phương chúng ta, đó là các tù nhân, gia đình họ vẫn nuôi hy vọng họ sẽ được trả tự do, những người nghèo nhất mất hết đất đai và nhà cửa của họ bị phá hủy, những gia đình đang chờ được đoàn tụ, những người thất nghiệp và tất cả những ai đang lao đao vì khủng hoảng kinh tế. Lạy Hài Nhi Bethlehem, chúng con đã mệt mỏi rồi. Đối mặt với thực tế đau thương này, chúng con cầu xin bằng bài hát này của mùa vọng. Lạy Chúa, xin hãy đói nhìn nỗi thống khổ của dân Chúa. Xin Ngài gửi đấng mà Chúa sẽ gửi đến. Xin gửi chiên con, để người giải thoát chúng con khỏi ách bị giam cầm. Nhưng chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng, bởi vì Chúa Giêsu cứu thế đã loan báo cho chúng ta biết rằng hòa bình là điều có thể, rằng ngọn lửa hy vọng vẫn còn cháy sáng, công lý, hòa bình và hòa giải sẽ đến. Sứ điệp cứu rỗi đến từ Bethlehem, và chúng ta phải nhìn về Bethlehem, vì trong đêm nay lời hứa của Thiên Chúa lại được thực hiện qua tiếng hát của các vị thiên thần. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Đến lượt mình, chúng ta được mời gọi hãy lạc quan và canh tâm đức tin của mình, hầu cho miền đất này, quê hương của ba tôn giáo độc thần, một ngày kia sẽ trở nên bến bình an cho mọi dân tộc. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Bình an của Chúa Kitô là chung cho mọi người và đặt nền tảng trên công lý. Bình an ấy giúp chúng ta nhìn thấy nơi mỗi người là một thụ tạo của Thiên Chúa. Đó là bình an đem lại sự sống. Không ai được lấy mất bình an ấy của chúng ta nhân danh một Thiên Chúa giết chết và báo thù. Vì vậy, dùng lời của Đức Giáo Hoàng Francisco, tôi muốn mạnh mẽ kêu gọi tất cả những ai đang dùng vũ khí, gieo rắc bạo lực và chết chóc. Hãy tái khám phá nơi người mà hôm nay mình chỉ xem như kẻ thù phải triệt hạ, chính là người anh em của mình, và hãy dừng tay lại. Hãy từ bỏ con đường vũ khí và đến gặp người khác bằng đối thoại, tha thứ và hòa giải, để xây dựng lại công lý, tin tưởng và hy vọng chung quanh mình. Theo nhãn quan này, rõ ràng là, đối với các dân tộc trên thế giới, xung đột vũ trang luôn là cố ý phủ nhận mọi hòa hợp quốc tế có thể có, gây ra những chia rẽ sâu sắc và vết thương nặng nề, đòi hỏi nhiều năm mới chữa lành được. Trích trong Sứ điệp Hòa bình Thế giới lần thứ 47. Nơi thánh địa, chúng ta đang phải chịu một cuộc xung đột mà dường như sẽ không sớm có được một giải pháp. Cuộc xung đột ấy đè nặng trên cư dân của thánh địa, gồm cả các Kitô hữu. Thực tế đau thương này đặt nhiều câu hỏi liên quan đến tương lai của chúng ta ở đất nước này, khiến chúng ta lo lắng. Chúng ta cần có câu trả lời của đức tin. Câu trả lời là không di cư nhưng cũng không khép mình lại. Câu trả lời là ở lại đây và sống chết tại đây. Miền đất của chúng ta là thánh và đáng để chúng ta gắn bó với nó, vì việc chúng ta cư ngụ liên tục trên miền đất này là một ơn gọi của Thiên Chúa, một phúc lành, hơn nữa còn là một đặc ân. Ngọn lửa đức tin sẽ vẫn mạnh mẽ như ngôi sao của các nhà đạo sĩ, để chỉ đường cho chúng ta. Chúng ta cần vững tâm nhờ niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa quan phòng. Người luôn nâng đỡ uy an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. ánh sáng đức tin có thể soi chiếu mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta, hiện tại và tương lai của chúng ta. Nhờ đức tin, cái nhìn của chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn, cao cả hơn và bao quát hơn mà con mắt người thường không thể nhìn thấu được. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta cũng nhìn thấy một chút như chính Thiên Chúa nhìn thấy. Vì vậy, đức tin là sự khôn ngoan làm cho chúng ta có những quyết định đúng đắn và đúng lúc. Nhưng nếu không có ánh sáng này, mọi thứ trở nên mơ hồ, không phân biệt được tốt xấu, không phân biệt được đường nào dẫn tới đích và đường nào dẫn chúng ta đi lòng vòng không định hướng. Điều củng cố niềm tin của chúng ta là Thiên Chúa là đấng toàn năng, toàn trí, trung tín và yêu thương chúng ta. Đó là lý do tại sao không có gì làm chúng ta sợ hãi, dù là hiện tại hay tương lai, hay những xáo trộn đang ảnh hưởng đến miền đất Trung Đông của chúng ta. Lạy Hài Nhi Thánh Thiện, người đã phải trốn sang Ai Cập khi Herode đe dọa và giết chết các hài nhi Bethlehem 2000 năm trước. Xin thương xót các con trẻ của chúng con và tất cả các trẻ em trên thế giới. Xin thương đến các tù nhân, người nghèo, người thiệt thòi và người dễ bị tổn thương nhất. Đêm nay, chúng con cầu nguyện cho các giám mục và các nữ tu của Syria đã bị bắt cóc. Chúng con cầu nguyện cho họ được trở về và được phục hồi phẩm giá. Xin Chúa nhớ đến họ cũng như những người tị nạn. Xin ban cho họ dấu chỉ hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, để họ có thể trở về đất nước mình và tìm lại được nhà cửa. Lạy Hài Nhi Thánh Thiện là Thiên Chúa tốt lành và đầy lòng thương xót. Xin nhìn đến Thánh Địa và các dân tộc sống ở Palestine, Israel và Jordan, và tất cả các dân tộc ở Trung Đông. Xin ban cho họ ơn hòa giải, để họ trở thành anh em với nhau, là con cùng một cha. Lạy Hài Nhi Thánh Thiện, xin ban bình an cho chúng con, nhờ lời chuyện cầu của Mẹ Thánh Người, là Đức Trinh Nữ Maria, người con của miền đất của chúng con. Xin chúc mọi người lễ Giáng sinh vui vẻ và tràn đầy phúc lành của Hài Nhi Bề Lè. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thượng Phụ Phao Át Tiêu Quò do Huy Hoàng chuyển ngữ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Đầm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 2, câu 1 đến câu 12. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Giu-đê, thời vua Herode trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: "Thưa vua, dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người." Nghe tin ấy, vua Herode bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết rằng Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: Phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Herode bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lại người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mọc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Quý vị và các bạn thân mến! Trình thuật Matthew chương 2, câu 1 đến câu 12 mà chúng ta vừa nghe là một câu chuyện được viết nhằm giải thích về các chân lý, giúp khám phá mặc khải của Thiên Chúa, từ đó đưa người ta đến việc ca tụng Thiên Chúa và xây dựng cộng đoàn. Các chi tiết trong trình thuật có thể mang tính giải thoại, nhưng chân lý mà trình thuật muốn xác quyết là chân lý cứu độ đích thực. Về điểm thứ nhất, hài nhi Giê-xu là vua Mê-si-a. Hài nhi Giê-xu là đấng Mê-si-a mà Israel đang mong đợi từ bao đời. Ngài được sinh ra tại Bethlehem. Đức Giê-xu đã làm cho ứng nghiệm lời sấm ngôn cổ xưa đã viết: Phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bản văn ngôn sứ được tác giả Matthew trích dẫn ở đây thực ra là sự trộn lẫn giữa Malachi chương 5 câu 2 với 2 Samuel chương 5 câu 2. Hài nhi Giê-xu như thế là đấng Mê-si-a nhà Đa-vít, người là thủ lãnh và mục tử của dân Israel. Như mục tử chăm lo cho đoàn viên mình, người sẽ dẫn họ trên đường ngay nẻo chính và sẽ chăm sóc họ. Hài nhi Giê-xu là Đức Chúa, là quân vương của muôn dân. Các nhà chiêm tinh tìm đến Jerusalem, nhưng không hỏi về một nhân vật tôn giáo, mà là hỏi về Đức Vua dân Do Thái và tìm bái lại người. Qua các nhà chiêm tinh này, dân ngoại đã nhìn nhận Đức Giê-xu là quân vương phổ quát, cho dù người mới chỉ là một hài nhi vừa mới chào đời. Những sấm ngôn về vương quyền phổ quát của đấng Mê-si-a thời cánh trùng như thế đã được ứng nghiệm. Dân Thiên Chúa mà vị vua mới sinh sẽ là mục tử chăn dắt, bây giờ bao gồm cả những nhà chiêm tinh hôm nay đến Bethlehem để bày tỏ lòng tôn kính với người như với vị vua của chính họ. Bái lạy là một hành động mà người ta thực hiện trước mặt nhà vua hoặc trước mặt Đức Chúa. Bằng hành vi bái lạy này, các nhà chiêm tinh đã nhìn nhận hài nhi Giê-xu là Chúa Tể, là Đức Vua, là mục tử của muôn dân. Điểm thứ hai, những thái độ của con người đối với Đức Giê-xu. Đối diện với Đức Giê-xu Kitô, vua Mê-si-a, bài tin mừng khắc họa cho chúng ta ba thái độ khác nhau. Các nhà chiêm tinh nhận biết Đức Vua Mê-si-a trong hân hoan và thờ lạy. Các thượng tế và kinh sư thì thờ ơ lạnh đạm, không quan tâm. Vua Herode lại điên cuồng chống phá và bắt hại. Ba thái độ nói trên thực ra không chỉ liên quan đến hài nhi Giê-xu, mà đó cũng chính là những thái độ của người ta đối với hoạt động công khai của Đức Giêsu, cũng như đối với lời rao giảng của Hội Thánh sau này về Đức Giêsu và về Tin Mừng. Hoặc được nhận biết trong vui mừng, hoặc bị thờ ơ quay thuộc, hoặc bị chống đối điên cuồng, đó chính là những tình cảnh mà Đức Giêsu và Hội Thánh của Người phải đối diện luôn luôn. Về điểm thứ ba, những chặng đường của cuộc tìm gặp Đức Giêsu. Con đường tìm gặp Đấng Mêsia của các nhà chiêm tinh cũng chính là con đường của nhân loại hôm nay, tức là của chính chúng ta. Các nhà chiêm tinh ở đây là những hiền nhân Đông Phương, thông thạo chiêm tinh và thiên văn. Tại Đông Phương cổ thời, chiêm tinh và thiên văn là những chuyên môn có từ lâu đời và được trọng dụng. Các nhà chiêm tinh tin rằng có một sự liên hệ chặt chẽ giữa những gì xảy ra trên bầu trời với những gì diễn ra trong thế giới con người. Như thế, trong việc nghiên cứu các hiện tượng thiên văn của mình, họ vẫn đau đớn một mối bận tâm về chuyện của thế giới và lịch sử nhân loại, tức là về số phận của nhân loại. Bỏ qua yếu tố mê tín dị đoan, ta có thể thấy các nhà chiêm tinh ở đây có một tâm trạng ưu thời mẫn thế. Rõ ràng, họ tìm gặp Đức Giêsu bắt đầu từ một tâm thế đặc biệt ưu tư về lịch sử, về hướng đi của lịch sử, về số phận của nhân loại. Trong lĩnh vực chuyên môn của mình, các nhà chiêm tinh đã nhận ra được một thông tin cho biết Đấng Mêsia của người Do Thái đã sinh ra, và họ được thúc đẩy phải lên đường tìm kiếm Người. Như thế, nhờ ưu thời mẫn thế và chuyên tâm nghiên cứu, các nhà chiêm tinh đã nhận được một sự thúc đẩy từ bên trong, và chắc chắn đó phải là sự thúc đẩy rất mạnh mẽ. Những gì diễn ra sau này cho chúng ta thấy rõ như thế. Và họ đã lên đường trong một nỗ lực tìm kiếm mơ hồ và mò mẫm. Sau một cuộc hành trình dài, các nhà chiêm tinh đến Jerusalem, và ở đó họ nhận được một chỉ dẫn rõ ràng. Nhờ lời Kinh Thánh do các chuyên viên Kinh Thánh nói cho họ nghe, Thiên Chúa đã có thể đưa các nhà chiêm tinh đi thẳng đến Bethlehem, nhưng Người lại đã dẫn các ông đến Jerusalem. Tại sao? Có lẽ Người muốn tỏ ra trung thành với lời Người đã hứa, rằng ơn cứu độ được ban cho tất cả mọi người, nhưng là qua trung gian người Do Thái. Và có lẽ Người muốn chúng ta gặp được mặc khải của Người trong Kinh Thánh, tức là trong lời Chúa. Học hỏi và suy niệm lời Chúa do vậy là bước vô cùng quan trọng để tìm gặp được Đức Giêsu. Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lại Người. Bây giờ, ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường họ đến tận nơi hài nhi ở mà dừng lại. Ngôi sao ấy là biểu trưng cho ánh sáng, ân sủng và tác động của Thiên Chúa trong tâm trí con người và hướng dẫn họ tìm đến Đức Kitô. Chúng ta có thể thấy ngôi sao dẫn đường trong giáo lý và trong các bí tích của Hội Thánh, trong các dấu chỉ thời đại, trong các lời khuyên dạy tốt lành. Nói cách khác, trong cuộc đời chúng ta có những ân sủng Thiên Chúa ban để chúng ta tìm gặp Đức Giêsu. Vấn đề là chúng ta có để cho ân sủng đó dẫn mình đến nơi hay không? Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình bái lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau một hành trình dài và vất vả, điều mà các nhà chiêm tinh được nhìn thấy lại hết sức đơn giản, đó là một trẻ sơ sinh không có chút gì là huy hoàng hay quyền lực. Hài nhi ấy không cất lời nói với họ điều gì, cũng chẳng có gì để ban thưởng cho họ sau tất cả những gì họ đã trải qua. Họ không thấy Người huy hoàng oai phong, cũng chẳng được trải nghiệm quyền uy của Người. Họ chỉ nhận biết Người bằng lòng tin mà thôi. Vì thế, đó hẳn nhiên phải là một lòng tin hết sức mạnh mẽ, hết sức đơn sơ và rất mẫu mực thuần khiết. Thực ra, lòng tin ấy chính là yếu tố không thể thiếu được để người ta dần dần đi đến chỗ hoàn toàn nhận biết Đức Giêsu và quyền năng của Người. Tuy không thấy uy quyền hay vinh quang của Hài Nhi Giêsu, nhưng các nhà chiêm tinh đã sắp mình bái lại Người, tức là nhìn nhận Người là Chúa Tể, là Đức Vua, là Mục Tử của muôn dân. Lòng tin đã đưa họ đến một sự hiểu biết khác hẳn về một thực tại đơn sơ mà họ đang thấy trước mắt. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc chuột và dâng tiến. Truyền thống giáo phụ giải thích rằng, dâng vàng là có ý tuyên xưng Hài Nhi Giêsu là vua, dâng nhũ hương là có ý tế nhận Người là Thiên Chúa, và dâng mộc chuột là có ý diễn tả nhân tính để chịu đau khổ của Người.
Bầu trời vang lên khung ca thiên thần mừng ngày ngôi hai giáng thế, một đồng hân hoan bước chân đi tìm sẽ thờ trong nơi giáng thế. Giữa cánh mưa chiêm nghiệm Chúa kết thân nhân loại tại đồng bề lên lời ra. Chính đêm nay ngôi hai ra đời loan tin mừng vui, ngày Thiên Chúa đã giữ nơi đến trong dân người.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hợp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Vào một buổi họp mặt cuối năm, một nhóm bạn học đã thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình. Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách làm bằng chất liệu khác nhau. Chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc bằng thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc nhìn rất đơn giản, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những người thành đạt tự chọn tách và rót cà phê cho mình. Sau khi mỗi người đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn nói. Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này. Ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm mang tới những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường, vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất. Nhưng điều ấy lại chính là nguyên nhân của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em. Các em thân mến, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng tới chất lượng của cà phê. tất cả những gì các em cần là cà phê, chứ không phải là tách. Thế mà các em chỉ lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, và còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình hay không. Các em hãy suy ngẫm điều này nhé. Cuộc sống chính là tách cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Quý vị và các bạn thân mến, cái tách chỉ là vật chứa đựng, chứ không làm nên chất lượng của ly cà phê. Và những chiếc tách này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Đôi khi, do cứ mãi để ý vào những chiếc tách hư danh mà chúng ta đã bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống. Chúng ta thường thích những gì là hình thức bên ngoài và quên đi giá trị thực bên trong. Cái mà Thiên Chúa ban tặng cho con người là cà phê, chứ không phải là cái tách. Nhưng tiếc thay, chúng ta lại lãng quên và không nhận ra những ân huệ Chúa ban. Ân huệ đó là những gì? Đó là những điều chúng ta thích và cả những điều chúng ta không thích. Ân huệ là một thân thể khỏe mạnh, lý trí sáng suốt để nhận ra những điều hay lẽ phải. Ân huệ ấy cũng có thể là một trái tim đông đầy tình nhân ái, biết yêu người, yêu đời. Ân huệ ấy có thể là những yếu đuối, tội lỗi, những nỗi lo, những gánh nặng đang đè nặng trên hai vai. Ân huệ đó có thể là những điều chúng ta nhìn thấy và cả những điều chưa xảy ra và còn ẩn giấu. Ân huệ đó có thể là những đổ vỡ trong gia đình, những xích mích với người hàng xóm mà chúng ta chưa có can đảm để bắt tay làm hòa, để nói lời xin lỗi. Ân huệ ấy còn có thể là những thất bại trong công việc làm ăn mua bán, là khi bị bạn bè lừa gạt, chơi xấu. Tất cả những điều ấy đều nằm sâu xa trong ý định của Thiên Chúa, là món quà Chúa gửi đến cho ta để săn sóc, dạy dỗ và uống nắng ta nên người. Những lúc thất bại, Chúa nhắc chúng ta phải kiên nhẫn, biết cậy nhờ vào ơn Chúa hơn là tài mọn của con người. Những lúc chúng ta cảm thấy buồn phiền, cô đơn, đau bệnh và bị bỏ rơi, đó là lúc Chúa nhắc chúng ta ý thức thân phận con người mỏng manh, không ai có thể lấp đầy nỗi trống vắng trong ta ngoại trừ Thiên Chúa. Ân huệ Thiên Chúa dồi dào qua bốn mùa thời gian, chảy tràn trên năm tháng cuộc đời chúng ta như lời Thánh Vịnh đã ca khen. Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi, vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ, cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh, chiên cừu phụ trắng đồng xanh, lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào. Đếm nhịp bước thời gian, càng thấy tình thương của Thiên Chúa bao phủ trên cuộc đời chúng ta. Hãy tận hưởng cuộc sống tươi đẹp như món quà của Thiên Chúa. Mỗi người chỉ có một đời để sống. Đừng sống hoài, sống phí, hãy sống cho trọn vẹn và phát huy tất cả những gì Thiên Chúa đã ban. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sắp bước sang một năm mới, một năm với nhiều hy vọng và cả những lo toan. Xin cho chúng con biết sống trọn ý Chúa trong từng phút giây. Xin gia tăng ân sủng của Chúa để giúp chúng con tiến bước và vui sống. Amen.
Con đi vào mùa xuân, làn gió mới linh thiêng nhẹ nhàng. Nhưng mang tận lòng con, để tôi chúc dân ngài đời con. Theo hơn gọi huyền linh, nơi con tin dân ngài vui sướng. Tin dân chọn hồn sáng, làm nhân ch chính lòng Chúa khoan nhân. Nơi mùa xuân mới ngàn năm mới đang về, đem lại bao yêu thương. Đây người con Chúa đã mới bước lên đường, truyền giáo ơn cứu rỗi. Nơi mùa xuân mới ngàn năm mới đang về, ngàn hoa xuân tươi thắm. Xin Ngài thương xót và ban phúc an hòa muôn người trên dương gian. Con đi vào mùa xuân, tình yên tế trong con vương dậy. Ôi bao là mộng ước, đẹp như nắng xuân hồng vừa sang. Con đi vào mùa xuân, tình thương yên vương sang lòng con. Đưa con vào hoàng cung, những giao ước nồng thắm yêu thương. Đây mùa xuân mới ngàn năm mới đang về, kèm lại bao yêu thương. Đây người con Chúa đã mơ bước lên đường, truyền giao ơn cứu rỗi. Đây mùa xuân mới ngàn năm mới đang về, ngàn hoa xuân tươi thắm. Xin Ngài thương xót và ban phúc an hòa muôn người trên dương gian. Xin Ngài thương xót và ban phúc an hòa muôn người trên dương gian. Xin Ngài thương xót và ban phúc an hòa muôn người trên.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.